Dung và Quyền. Những phố hàng đường, hàng ngang bây giờ kích thước chẳng khác xưa mấy. Nếu không nhìn mấy cái bảng điện quảng cáo nhấp nháy xanh đỏ của các hiệu buôn đồng hồ ở những căn nhà nông lòng như đồ chơi trẻ con, mặt đường đôi chỗ vẫn gặp cái nắp gang cống ngầm còn đề tên Sở Lục Lộ thời Pháp. Người thì đông ghế lên, nhưng cái khác là xe đạp, xe máy đan liền khít nhau. Ngày xưa thì lòng đường và vỉa hè chỉ có người đi, người chân đất đi ngược, đi xuôi. Họa sĩ Ngô Thúc Dung vẽ cho tuần báo Hà Nội Tân Văn, in ở phố Hàng Buồm. Anh Vũ Ngọc Phan bảo tôi, anh Dung tốt nghiệp loại 1 ở trường Mỹ thuật Đông Dương, bạn cùng khóa với anh Nguyễn Đỗ Cung. Anh Phan muốn gợi sự kính trọng của anh Dung ở tôi, đừng có thấy ăn mặc lôi thôi thế kia mà coi thường đâu. Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Gia Trí đương là những mét đỉnh rồi. Nguyễn Đỗ Cung trùm phái lập thể, vẽ cái chân như thân cây chuối, người đi hai vai ngang ra giống con cua bò. Ngô Thục Dung vẽ cái mu bàn tay to hơn đầu người. Tôi nghĩ, à, trường phái ông Cung mà. Nhưng rồi thấy Dung vẽ báo nào khác ngoài báo của anh Phan. Rồi về sau biết Dung nhiều hơn, tôi lại nghĩ thằng này không biết vẽ, chẳng báo nào thuê. Cũng không hẳn là tôi gần chùa gọi bụt bằng anh. Họa sĩ Thịnh Đen chỉ có báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy mượn. Họa sĩ vẽ mặt người nào cũng chéo ba góc. Thế mà ra trường ông ấy cũng đỗ đầu một khóa cao đẳng mỹ thuật Đông Dương rồi đi làm công chức. Cả ngày cả năm ngồi truyền thần phóng to con tằm, con nhộng, con bướm sở canh nông. Mà cái phái lập thể của ông Nguyễn Đỗ Cung thì tôi thấy người ta khen quá. Tôi cũng gật gù tỏ vẻ ta đây sành điệu mà thôi. Dung bảo tôi, đi bát phố một lúc được không? Tôi chẳng có việc gì để chối là không được. Chúng tôi từ nhà in phố Hàng Buồm đi ra, tôi đã hiểu đi bắt phố là chẳng đi đâu, chỉ hết phố nọ sang phố kia, nhìn nghênh nhìn ngáo, rồi nhìn xuống đường thấy chân người, chân mình qua lại chen nhau. Những người bắt phố, người đi kiếm việc, hóng cái ăn, người đi đến đâu thì đi, nhiều người đi quá, chỉ thấy những chân là chân. Người đàn bà trong làng ra kẻ chợ, đôi dép kẻ noi quay ngang, và nếu là dân thầy hạng còm như chúng tôi, có đôi giày vải ba ta. Người chân đất thì nhiều, nhiều đến phải nhớ đến tận bây giờ. Tôi hỏi Dung, chiều rồi, đi nhồi cái gì chứ? Tớ chẳng còn xu nào, mới phải đi ăn tiệc nhìn thế này. Nhịn á? Lúc nào có tiền thì lại đi ăn đúc. Được, tớ thét. Thật thì tôi chẳng dư tiền mua hai bát cơm Úc. Mà tôi nghĩ đến Quyền, có thể Quyền có. Chúng tôi rẽ sang phố Hàng Trống. Phố này đã thưa người đi, có mấy nhà bán đồ thêu ren, hiệu sách cũ. Tạt qua cửa đền, đến một cửa hàng bằng một sải chân bày chụp đèn la liệt như những cái nón cu ly. Những chụp đèn bằng giấy, bằng lụa, có tua màu hồng, màu thiên thanh, viền vẽ hoa lá. Ở trong nhà, một người vạm vỡ sơ mi trắng cộc tay đương soi gương, ngoẹo cổ, nắn cái cà vạt đen. Giới thiệu, Huyền nói to, họa sĩ Dung Ngô Thúc. Quen rồi, đã vẽ chụp đèn cho nhà này. À, hai người đã biết nhau. Tôi nhẹ hẳn người, tôi nói luôn, đương định đi ăn nhưng không đủ tiền. Được được, có tớ. Huyền chạy ra cửa sang nhà bên cạnh xem nhờ đồng hồ. 5:30, đóng cửa được rồi, đợi đóng cửa một tí nha. Chúng tôi ngồi nhìn Quyền vác những tấm ván cánh cửa lần lượt lắp lên. Tôi hỏi Dung, biết Quyền đã lâu chưa? Mỗi một lần, thằng cha nhớ dài gớm. Cái ký ốt hàng gia của đằng ấy mà treo bán những chục đèn này cũng hay. Có thể, bảo nó cho tớ mượn mấy cái bày thử. Quyền đã lên cửa xong, chúng tôi ra bờ hồ, vào phố Hàng Giò, xuống dốc Hàng Kèn, sang bên hồ Thiền Cuông. Chỗ ấy có mấy lều quán cơm, sau lưng trông xuống bãi cỏ lau, đằng kia là Vân Hồ, nhưng quãng này lầy lội, phải vòng lên thể giao mới có lối đi. Thành phố chưa bắt điện tới đây. Trong búi cỏ lau, ánh đèn các hàng cơm lung lay như con đom đóm. Mấy quán cơm đầu ghế này, khách đi làm bên ga Hàng Cỏ về đầu ô phía Thanh Nhàn, Đôi khi có những xe gỗ bò kéo, người đầy dưới phà đen lên, ấy thế mà mở suốt sáng bởi những con bạc, những người nghiện rúc ráy trong bụi lau lần ra ăn đêm. Chúng tôi đôi khi chỉ đến ban ngày, nhưng cũng đã khá nhẵn mặt các hàng ở đây. Có một cửa hàng treo lủng lẳng cái sỏ và miếng khấu đuôi chó. Tôi hỏi Quyền, vào quán chó làm mấy chén đủ không? Quyền nói, được, nhưng Quyền xì cút, không uống rượu, và Quyền thương loài vật. Con chó là bạn với người, không được ăn thịt nó. Xì cút tức là hướng đạo sinh. Thế thì ăn gì? Cơm, đậu rán, canh cà chua như lệ thường. Hai thằng đi theo đều rỗng túi, thế nào mà chẳng được. Ăn nhoáng cái xong, chẳng cơn cớ gì để kề cà. Chúng tôi trở ra dốc hàng kèn, lững thững vào ánh đèn bên hè phố. Chẳng ai hỏi ai và cũng không nghĩ đi chơi đâu tối nay. Đến nhòm khe cửa rạp hát Hiệp Thành xem ghé màn cải lương, lượn lờ nhà thổ ngõ Yên Thái. Nghĩ kể ra thế thôi, những thú chơi suông nhạt ấy cũng chẳng thiết. Mà về nhà tôi trên Bưởi thì xa và đã hết tàu điện, không còn những chuyến tàu vét có thể nhảy lên ngồi bong sau toa. Đến ki ốt nhà Dung ở chợ Hàng Gia thì ôi thôi, ngủ qua một đêm có thể sáng ra đã gãy cả hai khoeo chân. Chút đêm phải thủ hai thế nằm, lúc thì khoanh chân lại, lúc phải rũi ra, gác dựng vào vách. Dung thấp người, cứ nằm một kiểu gập đầu gối cuộn hai chân, đêm nào cũng nằm thế. Chỉ có đến nhà Quyền thì nằm thoải mái trên tấm ván cửa hay trên mặt gạch, phải một nỗi không có màn. Cái gian bán chụp đèn treo đèn bàn này cũng không phải của Quyền. Quyền trông hàng bán ăn hoa hồng và thợ mộc thợ tiện ở phố hàng tiện đem không đến, Quyền dán lụa hoa rồi lắp bật điện. Chủ nhà đâu? Tôi không thấy bao giờ, lúc nào cũng chỉ một mình Quyền. Sáng ra thì xuống bờ hồ rửa mặt, còn ỉa đái bờ bụi hay nhờ nhà ai thì tùy, mặc dầu thế cũng đã phong lưu nhất hội. Đêm ấy, mưa sầm sập đến sáng, mưa rào trong thành phố, tiếng mưa nghe mỗi tai mỗi khác nhau, có lúc liên hồi xoang xoảng như đập thùng sắt tây. Khác mưa đêm ở làng, trong bóng tối tiếng nước rì rào bốc lên mùi rơm rạ ải, mùi hoa lý thơm ủng, nhưng chỉ một lát đã dịu cơn oi nồng. Nhờ thế ngủ ngay được và đỡ muỗi, sáng ra mặt mũi không lấm tấm mẩn đỏ vết muỗi đốt. Quyền đã cho Dung xách về mấy chiếc chụp đèn. Cái ki ốt của Dung dựng đứng như chiếc thùng gỗ vuông, trông sang bãi cỏ chợ Hàng Gia. Trên bãi, thỉnh thoảng lão Tây Lùn ra kê bàn cò quay mở số trúng thưởng cái khăn mùi xoa, lọ nước hoa con voi. Gánh xiếc Lê Thanh Các về mấy hôm. Có lần có cả ban xiếc nước Anh với hai con la thồ đồ lề lưng phủ bạt về cắm cọc căng bạt. Nó diễn đến hôm thằng chủ thất cổ tự tử thì bỏ đi, chẳng biết tại say rượu hay tại sao. Cái ki ốt của Dung bốn mặt sơn xanh, lỗ cửa vuông nhìn thông thống. Dung bày bán những ống bút, chổi quét vôi trần nhà, gói bột màu. Có khi bày tranh phong cảnh, vẽ cái nhà tranh giữa hồ, dưới gốc cao có cầu đi vào, đằng xa núi xanh và chim bay. Chắc ai để nhờ bán. Tôi bảo, treo bảng vẽ truyền thần có thể ăn tiền hơn. Dung xua tay, họa sĩ không vẽ truyền thần. Nhưng cứ như Dung vẽ cái tay to hơn cái đầu người thì chưa chắc Dung đã vẽ được truyền thần. Bốn mặt trống tơ hơ, thế mà có then sắt khóa chữ cẩn thận. Không biết quần áo Dung cất đâu, chẳng thấy cái bọc cái hòm chỗ nào. Hỏi thì Dung nói, mày là lý toét, chẳng biết gì cả. Biết thế nào? Mùa rét đi lấy quần áo gửi nhà cầm đồ Vạn Bảo về, việc gì phải giữ. Bây giờ đưa mùa hè có nhất bộ, tối đi ngủ thì giặt, thế mà cũng phải hỏi. Bốn cái chụp đèn Quyền bày ở bốn cửa, hai chụp đèn treo, hai chụp đèn bàn để trên mỏm hòn gạch chỉ ghếch lên, đi cả bốn phía đều trông thấy vui mắt. Một hôm tôi đến chẳng thấy còn cái chụp đèn nào. Ô, bán hết rồi à? Mất cắp hết thì có, không có con mắt đằng lưng, cứ trông cửa trước thì nó nẫng cửa sau. Đến năm kháng chiến, phố xá tản cư khắp nơi, nhưng người ta cũng như con kiến, gặp nhau lại dựng râu lên, chụm lại như chào hỏi, trò chuyện rồi mới lại tăng tả bỏ đi. Cho nên người quen ai ở đâu thì rồi cũng biết, thế nào cũng có lúc gặp, có người gặp. Tôi đã láng máng biết được bè bạn và người quen tản cư vùng nào, công tác ở đâu, ai bị chết bom, ai lại trở về thành phố. Nghe nói Quyền đã lấy vợ, vợ chồng Quyền tản cư lên Phú Thọ. Năm ấy tôi có việc về Gia Điền. Cái việc thì vui, lại cũng nực cười. Tôi đi dự đám cưới họa sĩ Nguyễn Văn Tị. Anh Tị ở vùng văn nghệ sĩ tản cư trong khu 4. Trường mỹ thuật được thành lập, anh ra dạy ở Việt Bắc. Bấy giờ anh đã hơi cứng tuổi, chỉ ít tuổi hơn, gia đình cũng ở Hà Nội tản cư đi. Có tiếng đồn thổi thế nào đấy, có thể bên nhà gái nghi ngờ phía nhà trai, mà hai bên đều đương trong cảnh xa lạ, không biết thế nào mà dò la được. Tôi đại diện cơ quan đi dự đám cưới, tôi có trách nhiệm nói thật mà khéo để họ nhà gái biết và tin tôi là bạn chú rể từ thời để chòm. Chú rể chưa lấy vợ bao giờ. Mọi việc xong xuôi êm đẹp. Hôm về tôi không ra theo đường bờ sông, tôi đi theo đường trong qua làng đồi, qua rừng sơn rừng cọ, từ Gia Điền sang Ao Châu. Tôi đã được biết Quyền ở Ao Châu. Tôi vào sừng giấy ở Ao Châu hỏi Quyền, người ta bảo ông Quyền thôi việc rồi, bác ra ngoài bờ đầm hỏi ông Quyền Trài thì ai cũng biết. Quyền Trài là thế nào? Người ta chỉ cười. Ao Châu là một vùng đầm nước mênh mông như cả mấy cái hồ Tây bọc quanh một dãy đồi đất. Một cái lều lá gồi dựng bên bờ nước, Quyền cởi trần, da bắt nắng đỏ sậm, vẫn to lớn thế, chỉ khác một vành ria đen xịt xồm xoàm và chòm mũi đỏ quen thuộc nhô lên. Trong cái lều một gian một trái, một người đàn bà ra chào, tôi đoán là vợ Quyền. Chị mặc quần thâm, áo trắng nhuộm nâu non, cũng như người ở xuôi tản cư lên thường gặp dọc đường và trên chợ. Quyền nói to, nhà tôi đấy, chúng tớ sống nghề chài lưới, cũng đủ ăn, hôm nào cũng có cá ra chợ. Quyền bảo tôi ở nhà nghỉ, Quyền thả cái thuyền đi bắt cá tươi về nhắm rượu. Tôi bảo để tôi theo thuyền với, đi chơi cho vui. Cái thuyền thúng, Quyền ngồi đằng mũi, tay cầm chèo lái, bơi bằng bàn tay kia. Tôi bỏ lưới từng quãng ngắn, Quyền vòng thuyền lấy bê chèo gõ xuống đòn ngang, tiếng cành cạch xua cá bơi dồn vào lưới. Quyền kể chuyện, chúng tớ lấy nhau đã 5 năm. Cũng nghe tin thế, nhưng chắc đằng ấy không biết vợ tớ là nhà thổ ở ngõ Yên Thái, tớ vớt nàng ra. Quả là tôi không biết, nhưng tôi đã hiểu cái tính khí nghĩa hiệp của Quyền, cũng không lạ. Thế sao lại thành ngư ông Ao Châu? Mấy thằng ngồi bàn giấy trong xưởng kia cũng dân thành phố ra, mà chó lại chê mèo dài đuôi. Chúng nó cứ chửi tớ tiểu tư sản. Tớ bảo, ông đây học sinh trường kỹ nghệ, ông gốc công nhân, chúng mày là công nhân vỏ. Ai là công nhân thì không biết sợ. Ông đố đứa nào dám bỏ cái xưởng này ra rừng kiếm ăn, hay chỉ ngồi gãi bút đẽo cơm nhà nước. Ông không thèm nhìn mặt chúng mày nữa. Thế là tớ ra đây đánh cá, chẳng cần thằng chó nào. Một lát thu lưới được mấy con chép nhỡ, Quyền nói, đầu đuôi nấu giấm quả dọc, còn thì chặt khúc nướng uống rượu hay lắm. Tôi diễu, ấy xì cút kỵ rượu kia mà. Có lúc cũng cần rượu. Chốc đã mấy chục năm qua rồi, cũng không gặp Quyền trở lại Hà Nội, và cũng chẳng nghe ai nói biết có còn sống, vẫn đánh cá ở Ao Châu hay đi đâu. Dung thì tôi có biết tin, cơ quan tôi có năm mới ra khỏi thành phố lên ở Đại Từ trên Thái Nguyên, rồi Bắc Cạn. Một hôm, có người cơ quan ở xóm bên cạnh, chỗ cục quân nhu đóng, sang hỏi và nói, có đồng chí Dung bên chúng tôi. À, họa sĩ Dung. Vâng ạ, tôi quen. Có, tôi sang, tôi sẽ sang. Thế ra Dung đã đi bộ đội quân nhu. Dung vẽ mẫu áo trấn thủ, áo cổ vuông. Có thể Dung đã làm to, có lính sang hỏi trước. À, họa sĩ Dung, đồng chí Ngô Thúc Dung. Nhưng rồi không nhớ tôi đã bận gì, mấy hôm sau mới sang được xóm có cơ quan quân nhu đóng. Trông thấy những nhà kho, những lán trống hốc. Vào trong xóm hỏi, bà con cũng chỉ biết bộ đội đã đi rồi, đi bí mật lúc nửa đêm. Bộ đội thì lúc đi, lúc đến thường kín đáo như thế. Nhưng rồi tôi biết thủ trưởng cơ quan ấy là Trần Dụ Châu mới bị bắt vì tội hống hách tiêu pha bán rời không văn tự đến thụt kép. Tôi chột dạ. Trần Dụ Châu có phải là Ngô Thúc Dung? Đi kháng chiến, người ta hay lấy bí danh. Tôi lẩm cẩm quá lo cho Dung. Cái tai nghĩnh ngãng mới nghe Châu ra Dung thế. Đến khi hòa bình, lại được tin Dung. Có người thấy, có người gặp Dung ở Hà Nội rồi. Không phải Dung ở bộ đội, mà Dung cũng không làm họa sĩ nữa. Dung bây giờ bán vé xe điện. Dung nghiện thuốc phiện nặng. Tôi nhớ, Dung cũng như tôi nhớ cái tàu điện. Dung và cái tàu điện, những kỷ niệm đã già lão của tôi. Cái tàu điện có gốc gác và sự tích, chẳng khác con người đã sinh ra ở thành phố này. Tàu điện khi mới sinh ra đi từ Bưởi xuống chợ Mơ, qua bờ hồ thì có đường rẽ về Giám, vào Hà Đông. Hơn 30 năm sau mới đẻ ra quãng đường ô Đồng Lầm ở Kim Liên lên ô Yên Phủ. Đường tàu điện đầu tiên ra đời năm 1899, hơn tôi già 20 tuổi. Câu chuyện về cái tàu điện tôi được nghe kể và tôi đã hát suốt thời tấm bé. Thằng Tây ngồi nghĩ cũng sành, sinh ra tàu điện chạy quanh phố phường. Các cụ kể, cái năm cưới tàu điện, các làng hai bên đường tàu một tháng đi tàu không mất tiền. Ngày khai trương tàu, ngày cưới tàu cũng như ngày cưới chợ mới Linh Đình sao. Tây mở hội nhảy đầm, đốt pháo ở sân Đình Thụy, nơi có La Ga thì ở Thụy Chương. Cả vùng Bưởi ngồi tàu điện xuống bờ hồ chơi. Cái câu cuối bài vè chẳng biết là nói mỉa mai hay nói ba lơn. Năm xu ngồi ghế đệm bông, hỏi mình có sướng hay không hả mình. Cái tàu làm đẹp con đường cũng như người thanh niên làm dáng không bao giờ lên tàu khi tàu đổ, mà chúng tôi lấy điệu lả lướt, nhảy tàu nhẹ nhàng khi tàu lượn vào hay tàu ra bến. Cái tàu điện lâu ngày cũng già đi như người, nhưng chẳng còn rong ruổi đến những năm Hà Nội đánh nhau với tàu bay Mỹ. Tàu qua các phố Hàng Than, Quan Thánh, cạnh nhà máy điện, nơi máy bay Mỹ thả bom bất kỳ lúc nào. Tàu chạy đúng giờ đi, giờ nghỉ, nhưng không còn khách dám ngồi tàu qua các phố ấy. Chỉ còn người lái tàu, người bán vé và một người hát sẩm trong lòng tàu vẫn hát nghêu ngao. Những tiếng bánh xe rít trong đường sắt, tiếng chuông keng keng, chẳng biết có tiếng bom không. Cái tàu điện rồi khuất núi tương tự ông lão bệnh già. Cái tàu, cái toa bỏ đi rồi mới bóc đường sắt, như người ta đem thiêu giường chiếu người ốm. Nó cũng như cái cầu Long Biên, sau mấy năm bom đạn già yếu lại bị thương, chỉ có xe đạp và người đi bộ qua, khác nào trẻ con cưỡi trên lưng. Ấy cũng là khi cái tàu điện rách rưới tả tơi nhất. Nó ốm cả tinh thần và thể xác, không biết số phận còn để vật vờ thế này đến bao giờ. Chẳng ai thiết đến nó, chẳng ai chữa chạy cho nó nữa. Những người nhà tàu thì say rượu, say bia cả ngày. Tay ông lái cầm cái quay máy bằng đồng đã mòn vẹt. Cứ tàu đến Hàng Khay, Hàng Bài thì đỗ. Ven hè, những nơi ấy có quán bia nhà Mậu. Ông lái vặn lại số 0, rút cái chùy đồng xách xuống đứng uống hai vại bia. Mỗi chuyến ngừng mấy nơi, có khi đến chợ Mơ đỗ đợi khách lâu thì cả ông lái, ông bán vé cùng xuống làm chén nước trắng. Lãi hãm điếu thuốc lào đậm khói. Ấy thế mà cái tàu điện già mõm ra vẫn làm đòm. Những cái toa đuôi sơn đỏ rợn mắt, bởi vì xưa nay trong xưởng máy ở Thụy chỉ có việc xẻ gỗ đóng toa, còn đầu máy và bánh tàu phải mua bên Tây, mà mấy chục năm nay nghỉ mua rồi, chỉ còn máy móc từ thế kỷ trước. Cái sự giã đám đã tan hoang tất cả, tàu không bán vé, xé vé nữa. Khách lên tàu đưa tiền cho ông lái, cho người soát vé, cho ai thì người ấy bỏ túi. Người đi tàu thưa thớt lắm. Đã hết máy bay bắn phá nhiều năm rồi mà những cái tàu không hồi sức lại được. Nó chậm như con rùa bò. Tôi chẳng còn nhớ đến họa sĩ Dung đâu. Chỉ vì một hôm chợt nghĩ, cái tàu đã ốm quá, vừa đi vừa thở thế kia, xuống lỗ đến nơi rồi. Thử đi tàu dối già một chuyến, lại nhảy tàu lên xuống như thuở nào. Nghĩ thế thôi, tôi đã lụ khụ chẳng khác cái tàu, mà tôi thì không muốn chết đưa chân vào bánh tàu. Thế là tôi đi tàu điện về Bưởi. Người bán vé như vẫn đứng rình chộp tôi lên rồi lừ lừ hiện ra, giọng nói khao khao mơ hồ. Tiền vé nào? Tôi trông đích nó là thằng Dung, họa sĩ Dung. Ác lắm, nhưng không thể sai được. Khuôn mặt bệu chảy xị, tái mét, môi nhẵn bóng, cửa tay áo về vệt đen nhảy. Rõ một lão bẹp tai, chẳng còn họa sĩ Dung một chút nào. Nhưng mà khác sao được, cái sẹo vẫn đỏ tía như đồng xu áp thái dương bên trái, như người tội chết bị thích số lên mặt. Dung đấy hả? Có phải Dung? Người ấy ngước đôi mắt đục lờ đờ nhìn tôi, rồi lại cất cái giọng rè rè. Tiền vé nào? Tôi đưa tiền vé, lão cầm bỏ vào túi cái áo vét, rồi lù rù đi vào trong lòng tàu. Trong khi tôi vẫn còn hỏi dở câu, có phải họa sĩ... Biết thế nào? Chán đến nỗi không còn muốn nhận ra nhau nữa.
Phố Hàng Ngang.
Phố Hàng Ngang có hai vẻ mặt thật khác nhau. Phía giáp hàng đường thì sầm uất, chen lẫn những nhà xưởng với các nhà làm kẹo bột. Người cởi trần, đứng vắt dây đường vào cột kéo kẹo cả ngày. Xưởng dệt Lợi Quyền, hiệu chè Chính Thái, kẻ ăn người làm và khách buôn tấp nập ra vào qua lại. Lại đám ăn mày rách lướp tướp, chỉ thấy những đầu gối trố ra, bọn bói bài tây nhâng nháo, với lũ kẻ cắp móc túi nháy mắt tụ tập rồi kéo vào chợ. Trên vỉa hè ra đến chợ Đồng Xuân, người nhốn nháo chốc lại tiếng hô hoán bị giật nón, người xô đẩy kêu khóc, cái dùi cui của đội xếp nện xuống đám đông túi bụi. Chỗ giáp Hàng Đào thì sạch sẽ quang đãng, cả phố không một bóng cây, thành phố không trồng cây ở các ngõ các phố hẹp. Từ Hàng Giấy xuống cửa chợ Đồng Xuân, qua phố Hàng Đường, Hàng Ngang đến Hàng Đào, trông ra mới thấy bóng mấy cây liễu ven hồ. Mùa hạ nắng chang chang, giữa trưa lóa cả mắt, những cái bạt các cửa hàng buông xuống gần kín vỉa hè như trụm một chút bóng mát vào đấy. Chốc chốc chuyến tàu điện leng keng qua giữa ruột phố, trên nóc tàu điện dây điện rung như đánh võng, những bánh sắt rít tóe lửa xanh lét. Hiệu thuốc Cao Đan Hoàn Tán Đại Quang Dược, phòng có tấm gương lạ mắt, người đi qua soi vào, bỗng cao lêu đêu rồi bỗng lùn tịt. Các cô gái bảo trông ghê ghê, nhưng cứ muốn đi soi gương rồi ù té chạy. Có những hiệu bán vẻ lụa Bombay hình con trâu vàng, cắt bằng gỗ treo tòn ten trước cửa, liền tường nhau, mỗi cửa hàng như một dãy hộp cắt bằng giấy. Trong nhà chỗ nào cũng sạch như lau, những cuộn dạ, cuộn lụa màu lục, da cam, hồng đều chật trong tủ kính, thành tủ đánh vẹt ni cánh rán. Áp tường đằng kia lại một cái gương to, thoạt nhìn ngỡ gian hàng có dài rộng tít xa xa. Cùng với mặt bàn thông liền từ cửa vào, những người bán hàng đứng bên trong quầy đưa vải, đưa lụa ra cho khách chọn, tấm lụa màu như cánh bướm sặc sỡ phấp phới. Những người bán hàng đều là Tây Đen, họ tới Hà Nội từ những đất thuộc địa Pháp ở Ấn Độ, những thành phố Madras, Mahe, Sandeknago. Thời ấy, Pháp chiếm làm thuộc địa 5 thành phố bờ biển nước Ấn Độ. Những người Ấn Độ nhỏ nhắn, đen dịu. Họ không bóng nhờn da bổ hóng như lính Tây Đen rạch mặt nước Senegal hay Maroc. Họ cũng không đeo cái cặp da to vít cổ xuống như các ông nhỏ xét ti làm nghề cho vay lãi, lúc nào cũng lầm lì, lừ đừ. Lúc đi hai tay vẫn thò vào cặp như đương đếm tiền chưa xong. Mặt mũi họ nhẵn nhụi, không râu ria rậm rì, cắt tóc gọn, không cuốn cái khăn vải như lão Tây Đen cuốn thừng oằn ta la bà chăn dê ở vườn bàng làng tôi, mà người ta đố nhau ai dám đi lúc chập tối mà gặp lão oằn chắc ngỡ gặp ma hiện về. Ấy vậy lão oằn cũng có vợ, hai vợ hẳn hoi, hai chị em cô gáo làng bái đã lấy ông oằn. Đến năm kháng chiến, thằng con lớn nhà ông oằn đi bộ đội, rồi Pháp trở lại chiếm thành phố, cả nhà lão dọn tản cư đi đâu hay đã về Ấn Độ không biết. Những người Tây đen bán lụa ở phố hàng ngang đều trải chuốt, rong ròng cao, ngăm đen. Họ đứng trong quầy hàng, cuốn cái xà rỏng, kẻ ô, không biết ở trong có quần không, và mặc áo sơ mi trắng. Mỗi người đội cái mũ lồng oàn, nhung đỏ, nhung xanh, cao tròn tròn trên đầu. Răng ai cũng trắng, hay cười cười, thè lưỡi đỏ hoe với các bà, các chị vào cửa hàng. Nhiều người nói tiếng ta chưa sõi, có nhiều bà chẳng mua gì, cũng vào đứng chơi nói nhại. Thế là anh nhe răng cười tít mắt, giơ tay mà lòng bàn tay trắng bệch như tay ếch. Cứ tự nhiên anh nắm tay bà khách hàng, bà khách để yên không rụt tay ra, lại cười nghiêng ngả. Những người bán hàng các hiệu lụa Bombay, đại lý, các nhà buôn, các ông chủ hiệu chính ở bên Ấn Độ, họ là những người làm công ăn lương được đưa sang đây. Ông Thánh Gandhi thuở còn trẻ cũng đã nhiều năm đi bán hàng cho các đại lý bách hóa như thế ở các thành phố bờ biển Nam Phi. Phố hàng ngang có đến hàng chục hiệu bán lụa Ấn Độ. Họ đến đây một mình, không mang vợ con theo, chỉ thấy trong hiệu những đàn ông đứng như bụt mọc. Lắm hôm đông khách mà khách mua vải lại chỉ toàn đàn bà. Các bà, các cô vào cửa hiệu khi mua hàng, khi đùa cợt với các chú. Các chú nói ngọng, nói sai, các bà lại dạy nói nhảm. Hai con mắt liếc trắng nhà, tay cầm cái thước to, chọc chọc vào lòng bàn tay bà kia. Bà động lông buồn, nắm cái thước, rồi cười nhắm mắt. Không thấy họ ra khỏi cửa hàng bao giờ, họ không đi chợ, chẳng biết các người này ăn uống ra sao. Mỗi sáng thứ sáu, họ thong thả, đều đặn, như những cái cột sắp hàng đi sang cống chéo hàng lược. Phía ấy có cái chùa Tây đen vòm mái tròn, quét vôi trắng toát. Các chú Tây đen đi lễ ra khỏi đầu phố, lũ trẻ con đã trông thấy chạy theo, chúng nó thò tay ra sau lưng, khoanh cái mép vạt áo làm hình tai lợn, qua trước mặt, lom khom, giả cách làm ve vẩy đuôi. Chú Tây đen giơ tay toan đánh, chúng nó đã chạy mất. Đến đầu phố đằng kia, chúng lại thò ra ngoe nguẩy cái đuôi vạt áo. Chú lại đuổi, nhưng đuổi kịp thế nào được chân trẻ con. Người ta bảo, chùa Tây đen thờ thần lợn, Tây đen kiêng ăn thịt lợn. Hôm ấy, có một người khách đến cửa hàng, chưa chắc đã là người mua, nhưng chẳng thể phân biệt được khách hàng hay người đến gẫu chuyện. À khoác tay nải nâu, dáng như lái các tỉnh về kẻ chợ, cũng chưa chắc. Cách ăn mặc nửa quê nửa tỉnh, áo nâu đồng lầm, chiếc khăn vuông the đen. Buổi sớm, cửa hàng chưa có người nào mở hàng, nhưng chắc đã biết lệ cửa hàng Tây đen không kiêng, không phải đốt vía. Khách đặt cái tay nải xuống quầy, tụt khăn vuông xuống cổ, rõ hơn khuôn mặt trắng xanh. Chú Tây đen trong quầy bước ra, cầm cả hai bàn tay người khách vừa đến, cứ đứng mân mê như hai con cóc ôm nhau ngày mưa đầu mùa hạ. Thế thì lại không hiểu ra thế nào nữa. Là người muộn hiếm, đi bắt nhân tình với chú Tây mờ để lấy giống, hay là nhà thổ đói đi kiếm mồi? Ở các cửa hàng chỉ có đàn ông, đàn bà, những đâu đâu kéo tới đánh ghen nhau. Chẳng mấy hôm không ầm ĩ loạn cả phố. Ở đầu phố đi tới, cũng một ả áo nâu non, khăn vuông mỏ quạ láng đen, đi vung vẩy tay không. Vừa bước vào cửa, chị ta cũng kéo cái khăn vuông xuống mặt đỏ gay, không biết đương cơn tức hay đương say trầu, say rượu. Ả quát, con kia! Rồi xông vào, người Tây đen quay mặt ra. Không được đánh nhau trong nhà tôi gọi ông đội sếp. Chị đứng sững lại, vỗ đôm đốp hai bàn tay, xỉa sói. Con đĩ làm tiền, hai con chó lẹo nhau trước mặt bà à? Mày lừa của bà 300 bạc, muốn sống thì mửa ngay ra. À nọ thản nhiên, vẫn nắm tay người Tây đen, à chửi như nói một mình. Tiên nhân con thần nanh đỏ mỏ, ai nợ nần nhà mày? Quân ăn không nói có. Con ra mồm hả? 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 Chị ta lại thốc vào, nhưng người Tây đen túm vai áo đẩy ra. Mấy người Tây đen nữa ở nhà trong ra chắn lối đi, xem chừng không thể lọt qua được bọn này. Ngoài cửa đã lố nhố người ngó nghiêng nhòm. Chị thình lình hét to, chúng bay đâu? Chúng bay! Chẳng thấy ai xông vào, cơ chừng gọi dọa thế thôi. Trong khi ấy, người đàn bà đeo cái nải đã chạy tọt vào nhà trong. Tiếng cài then cửa lanh canh.
À, các thằng nhỏ này làm nhà thổ, chứa nhà thổ à? Tao đi báo nhà này chứa nhà thổ
thì có mà ngồi tù cả nước nhà chúng mày. Chị ta còn kể lể chửi rủa dài dòng nữa. Những người Tây Đen dường như chưa hiểu hay là làm ra vẻ thế, cứ nhăn những hàm răng trắng tởn ra cười, rồi ngây ngô hỏi lại.
Bà làm nhà thổ à?
Hôm nọ bà đã vào làm nhà thổ với tôi rồi mà, muốn làm nữa à?
À gào lên, câm ngay, câm ngay, bà thì nhét cứt vào mồm bây giờ.
Ngoài cửa đã lại thêm nhiều người đứng xem, rồi bỗng nghe các nhà hai bên hè lên cánh cửa rốp rốp. Các hiệu Tây Đen đều một loạt đóng cửa. Các hiệu ta thì ra đứng ngoài hè, nhìn lên nhìn xuống. Có phải chỉ là đám đánh nhau tranh mồi, hay là mới sáng ngày ra đã mất trộm mất cướp thế nào? Thì ra, khi thấy mấy người đội xếp đi tuần đường tới đỗ xe đạp đầu ngã tư, mấy cửa hàng Tây Đen hốt hoảng lên cánh cửa, các nhà khác cũng không dám thò đầu ra nữa. Chúng nó mà choảng nhau, những con đĩ dại chui vào nhà ngả vạ, chẳng phải đầu phải tai thì khốn. Họ ngồi trong nhà nhìn những cái xe đạp của các nhà chức trách đương thong thả qua. Ba đội xếp, một người Tây lai mép ria, ghi đông hung hung đỏ ngoắt lên. Quần áo kaki vàng, mũ vàng, khẩu súng lục trong bao da bóng nhoáng, đeo trên cái thắt lưng da to bản. Một đội xếp ta có cái dùi cui sơn trắng treo cạnh sườn. Một người lon ton đi lên trước, hẳn cũng là lính đội xếp, tay chăm chăm giơ cái dùi cui. Ở trong cửa, ả nọ gọi to.
Ôi các ông đội xếp, lại cả ông đội con gái đi bắt nhà thổ nữa kìa. Mời ông vào ngay cho, phen này thì chúng mày có mà rũ tù.
Người đội xếp ta đứng hỏi.
Việc gì mà mới bảnh mắt đã ầm lên là thế nào?
Bẩm quan, oan ức thì con phải kêu rời. Con kêu các ông đến chứ con có làm ầm đâu. Con đĩ này nợ con 500 bạc. Con đuổi theo nó đòi nợ, nó trốn, nó chui vào trong bếp kia. Các ông nhọ này không cho con vào bắt nó. Các ông nhọ này chứa cả nhà thổ, chứa gái nhà thổ ạ.
Ông Tề Đen nói.
Tôi không làm nhà thổ.
Con đĩ nhà thổ trốn trong bếp kia kìa. Thế là làm nhà thổ rồi, phải lôi nó ra đây.
Người đội xếp Tây lừng lững bước vào cửa buồng trong. Ả nọ chạy theo, nhưng mấy người Tây Đen đã túm cổ áo ả lôi lại.
Mày không được vào, mày vào ăn cắp à?
Đội xếp Tây đẩy cái cánh cửa. Cánh cửa đã mở từ lúc nào. Gian buồng trống hốc, dựng lồng chồng mấy cái ghế xếp như giường ngủ. Ả nọ kêu to.
Con đĩ chui dưới gầm, cái chân nó kia kìa. Các ông khua nó ra cho tôi, các ông khua nó ra.
Nhưng những người đội xếp chỉ đứng nhìn vào cái buồng tối ẩm thấp, rồi quay ra đuổi những người ngoài hè đã lấn vào trong hiệu. Đội xếp Tây nói gì, đội xếp ta nói lại.
Con kia vu cho các ông chủ này nuôi gái nhà thổ. Quan đã khám, không có gì cả. Mày phải nộp phạt về tội nói dối.
Người đàn bà bỗng dưng trợn ngược mắt, rồi ngã lăn đùng ra, mép phòi bọt từng cục vàng khè. Không biết mụ lên cơn động kinh hay mụ đùn nước bọt ra giả vờ. Những người đội xếp lại nói với nhau như không biết. Rồi người đội xếp ta giơ dùi cui dõng dạc từng câu.
Bây giờ nhà nước phạt Vi Cảnh hai bên về tội làm mất trật tự đường phố. Mỗi bên nộp phạt 2 hào, nộp ngay bây giờ.
Ả Nặc Nô đã ngồi dậy từ lúc nào. Ả vấn tóc im lặng, mặt vênh váo sưng lên. Người đội xếp lại nói.
Không nộp phạt thì trói lại, giải về bóp giam.
Người đội xếp rút cuộn thừng đay vẫn dắt trong bụng áo. Người Tây Đen đương lúi húi lấy tiền nộp phạt. Những tiền trinh tiền xu đếm lại đủ 2 hào. Trong khi một ông đội xếp cúi lom khom viết cái biên lai, và ả nọ vẫn ngồi bần thần đấy. Về bóp phạt giam 24 tiếng thì không mất 2 hào. Chưa biết nên thế nào. Không biết cái ả chui vào trong buồng lúc nãy đã chuồn sang phố khác đằng sau nhà, hay còn núp dưới gầm ghế. Nhưng cảnh đi đánh ghen, ghen thật, ghen vờ, ở các cửa hiệu Tây Đen, phố Hàng Ngang thì chẳng mấy hôm không ồn ào lên.